Có cái bệnh viêm phổi không? Lấy ví dụ như bây giờ mình viêm phổi thì ra phải bãi đi hành hương mất lắm chứ. Mình thì dám nhưng mà sợ liên hệ nhiều người khác không? Thành ra bãi đi hành hương, bây giờ nếu mà mình mong muốn đi hành hương thì mình mong sao cho cái bệnh nó mau mau qua khỏi. Muốn cho cái bệnh nó mau qua khỏi thì người ta phải thí nghiệm, người ta muốn tìm thuốc thí nghiệm thì người ta phải mang con vật ra ta thí nghiệm. Hết khỉ đến chó đến mèo đến gì đủ thứ. Có lần thí nghiệm như vậy thì nó không phải chết. Như vậy đó thì mình ác thì mình thiện, ác thì thiện. Thành ra hết mình mong muốn cái gì, mình mong cầu cái gì, mình làm, muốn làm điều gì cho mình. Nếu mà nó gián tiếp như vậy, nó làm hại cho một là cái hữu tình khác thì như vậy thì như là mình vẫn là ác hay sao? Thì vậy cho nên vấn đề chúng ta nói về thiện ác thì đối với đạo Phật như thế nào? Thì trước hết là đạo Phật khi nói chuyện nói ác thì mình lấy một ví dụ như vậy. Ví dụ như có hai người, một người rất là giàu có, một người rất là nghèo khổ, ăn xin ăn mày. Hai người đó đều đến, ví dụ hai người đó đều thờ Phật. Thì cái người giàu có nhà rộng lớn cao mấy tầng lầu, những cái chỗ mà tốt nhất thì nó thì đều trưng bày, trưng bày tất cả những cái gì giàu có của mình ra, và để bàn thờ Đức Phật ở trong cái góc. Rồi người đó mỗi lần mà mua trái cây về nhiều lắm, ăn hết, thầy do nó muốn hư nó đem cúng Phật bày bàn hết. Trong khi cái người nghèo khổ bần cùng kia đi ăn xin ăn mày giữa đường, người ta ăn nửa trái chuối nó sụp lại, lượm được nửa trái chuối mừng quá, nhưng mà khi về cái chỗ nghèo cùng của mình, cái bàn thờ Phật cũng lục sục á, định ăn nghĩ sao đem nửa trái chuối người ta cắn nửa đó, đem cúng Phật. Cái bàn thờ lục sục mỗi nửa trái chuối cắn thờ. Cái này nếu mà nhìn thì bảo chứ nhìn một người thờ Phật bàn thờ đầy trái cây hết, một người thì có nửa trái chuối thì mình nói là người nào tốt hơn. Mình cứ thấy lại người nào tốt hơn, người nào cúng Phật công đức hơn. Theo như đạo Phật là cái người ăn xin ăn mày lượm được nửa trái chuối, Người đây Chúa đối với những người ăn xin mày nó quý kìa lắm, người ta đem lên cúng Phật. Đầy một cái bàn trái cây mà tại vì ăn không hết nó dần hư rồi đem cúng Phật. Thì đầy bàn trái cây đó cũng tổn phước, không công đức. Thành ra vấn đề chúng cho ta thấy, trước tiên lấy thí dụ cho mình thấy, mình mới nhận xét. Thì khi mà nếu mà nói lại thì cái lúc mà hai người đó đi quy phẩm chẳng hạn vậy, thì lúc đó thí dụ như vị thầy nói là hai vị quy rồi về nhớ thờ Phật, hết lòng thờ Phật. Bây giờ hai vị hãy vô đây quỳ thánh nguyện lên để có công đức để đúng giá. Mình hãy phát nguyện là mình thờ Phật tất cả tấm lòng của mình. Thì hai vị đó đều phát nguyện như vậy, nhớ cúng dường Phật, hai vị đó đều phát nguyện cúng dường tất cả những gì cần có. Nhưng mà đến khi trong đời sống thực tế thì hai vị đó đều có thờ Phật, đều có cúng dường. Nhưng mà nói như vậy, thì giờ mình nhận xét như vậy trước, thấy thí dụ vậy, giờ mình mới thấy trong đạo Phật nói vấn đề thiện ác vậy. Chứ tiền hết là thiện ác, nói thẳng đạo Phật, đối với đạo Phật thì lấy giới luật là cái giới luật đó là cái tiêu chuẩn để mình đánh giá thiện ác. Người nào, người Phật tử là cái người có thọ giới rồi, người nào giữ giới người đó là thiện, người nào phá giới người đó là ác. Đạo Phật nhìn là như vậy. Kế đến nữa chúng ta thấy là trong cái lúc mà thọ giới thì chúng ta phát một tâm nguyện. Thế mà khi mà thọ giới phát nguyện là phát nguyện là ước muốn của mình, mong muốn mình thực hành mình làm, thì khi mong muốn như vậy gọi là nguyện. Khi mình nguyện như vậy là chỉ nguyện cho thật viên mãn thì mình mới đắc giới. Nói chung cái ý nghĩa nguyện là nguyện đoạn tất cả các điều ác, nguyện làm tất cả các điều lành, nguyện thanh tịnh tâm mình tất cả các phiền não, hay là nguyện độ tất cả chúng sinh. Đó là tâm, đó là tâm thọ giới đúng nhất, viên mãn nhất. Thì khi mà phát được cái tâm nguyện như vậy rồi thì chắc chắn là chúng ta đắc giới. Nhưng mà đạo Phật chia ra làm hai, nguyện khác với hành. Đến khi mình thực hành nguyện rồi, bây giờ mới thực hành những cái tâm nguyện của mình á, thì trên phương diện thực hành như vậy, tùy khả năng, tùy hoàn cảnh, tùy duyên mà chúng ta có thể thọ năm giới, có thể thọ tám giới, mười giới để thực hành á, thọ 250 giới hay là thọ 58 giới Bồ Tát chẳng hạn, hay đại khái như vậy. Thì Đức Phật chia ra giới trên phương diện thực hành, không có ai mà có thể thực hành hết nổi trong một đời, trong một lúc mà tất cả những điều thiện và có thể đoạn hết tất cả mọi điều ác. Cho nên thế người đó có cái tâm nguyện như vậy, đó là điều kiện thứ nhất. Đến cái phần thực hành thì nếu người đó lựa chọn các cái điều thực hành mà đừng có phạm vào thì coi như người đó thiện. Chứ không phải trên phương diện thực hành bắt buộc người đó phải làm đủ hết tất cả mọi điều thiện thì mới được gọi là thiện. Tức là trước tiên hết lấy giới ra làm cái căn bản, làm cái tiêu chuẩn để đánh giá thiện ác, rồi sau đó mới coi xem người đó nhận giới có đắc được giới, tức là có phát đúng tâm nguyện hay không. Rồi kế đến người đó trong lúc phát tâm nguyện xong xuôi rồi thì người đó nhận các giới tướng để thực hành á, người đó có phạm hay không? Nếu người đó không phạm thì người đó không có bị kêu là ác. Ví dụ một người thọ năm giới à, con chưa có bỏ được giới uống rượu, con chỉ xin thọ bốn giới chết thôi. Thì người đó phát nguyện xong rồi, người đó uống rượu, người đó không có phạm giới, không có bị kêu là tội. Dĩ nhiên, cái vấn đề mà
Nếu người đó mà sinh con cũng chưa có thể nào mà bỏ sát sinh được. Tức là người đó là một vị tướng mạnh. Người đó làm một cái công việc thí nghiệm ở trong những cái phòng thí nghiệm đối với loài vật. Người đó không có giữ cái giới đó. Đó là hoàn cảnh, đó là nhân duyên. Người đó chưa có giữ cái giới đó. Nhưng người đó không có được gọi là ác. Bởi vì người đó có cái tâm nguyện là làm tất cả những điều thiện, bỏ tất cả những điều ác. Người đó có cái tâm nguyện đó. Nhưng trong cái khả năng của người đó chỉ làm được một phần ít. Cũng như cái người ăn xin ăn mày, người ta có tâm nguyện cúng dường Đức Phật tất cả những cái gì quý báu nhất. Nhưng người ta chỉ có được nửa trái chuối thôi. Thì người ta cúng dường nửa trái chuối là người ta được coi là thiện rồi. Hoàn cảnh người ta không thể làm gì hơn được. Có nghĩa hoàn cảnh của người ta làm việc, nó phải có sát sinh trong đó, người ta chưa có thể nào ngay trong cái lúc đó người ta vượt qua được. Nhưng người ta phát cái tâm nguyện là người ta sẽ làm tất cả mọi điều thiện, bỏ tất cả mọi điều ác. Và người ta không phạm vào những cái giới mà người ta nguyện thọ để thực hành, là người ta coi là